Thanh Ngôn kính mời quý vị nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Người dân đang khắc phục hậu quả của cơn bão nhiệt đới Albrecht. Israel tuyên bố sẽ cắt nguồn cung cấp điện cho Gaza và tàu khu trục Pháp thăm Việt Nam nhằm tăng cường an ninh hàng hải. Sau đây là bản tin chi tiết. Các trường học hôm nay mở cửa trở lại tại vùng đông nam Queensland bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khi tình hình được cho là đã an toàn. Thủ hiến Queensland Richard Foley cho biết ông ủng hộ việc phụ huynh đưa ra đánh giá cuối cùng về việc đường đi từ nhà đến trường có an toàn hay không. Mưa và lũ lụt tiếp tục gây rủi ro cho các cộng đồng ở Queensland và New South Wales sau cơn bão nhiệt đới Albrecht. Trong vòng chưa đầy 24 giờ từ 9 giờ sáng Chủ nhật cho đến 4 giờ sáng thứ Hai, đã có 267mm mưa rơi xuống khu vực trung tâm Brisbane. Lượng mưa này bằng 1/4 lượng mưa trung bình hàng năm của Brisbane. Hơn 238.000 ngôi nhà và doanh nghiệp vẫn bị mất điện trên khắp các khu vực bị thiên tai ở Queensland và New South Wales. Còn ở Lismore, phía bắc New South Wales, sau trận lũ lụt tàn phá năm 2022, người dân lại phải đối mặt với lượng mưa lớn và nguy cơ lũ quét. Nhà khí tượng cho biết một phần lớn phía bắc của New South Wales có thể có lượng mưa trong 6 giờ, từ 50 cho đến 100mm. Các cảnh báo lũ lụt lớn đã được hạ cấp khi mực nước sông Wilson giảm và cảnh báo di tản đối với Lismore đã được dỡ bỏ, cho phép người dân trở về nhà một cách thận trọng. Một số tin đáng chú ý khác, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết ông tin rằng Úc không nên triển khai quân đội tới Ukraine như là một phần của nỗ lực duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Điều này diễn ra trong bối cảnh Anh Quốc và Pháp thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, bao gồm một phái bộ gìn giữ hòa bình chung để thực thi lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết khoảng 20 quốc gia đã tham gia vào các cuộc thảo luận, bao gồm cả Úc. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông ủng hộ đề xuất này, nhưng vẫn còn quá sớm để xem xét liệu quân đội Úc có tham gia vào bất kỳ phái bộ nào như vậy hay không. Mặc dù sự ủng hộ dành cho Ukraine là của cả hai đảng, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết trọng tâm của Úc nên là khu vực an ninh gần nhà hơn. Ông Dutton nói,
"We should be doing everything we can to bolster our security and our defenses."
Chúng ta nên làm mọi thứ có thể để tăng cường an ninh và phòng thủ của mình và bảo đảm rằng chúng ta đang đầu tư vào, chứ không phải lấy đi năng lực của lực lượng quốc phòng. Vì vậy, theo tôi thì việc đóng quân ở châu Âu vào thời điểm này là quyết định sai lầm đối với đất nước của chúng ta. Về tình hình Gaza, Israel cho biết họ sẽ cắt nguồn cung cấp điện cho Gaza. Tác động đầy đủ của việc này vẫn chưa rõ ràng ngay lập tức, nhưng các nhà máy khử muối của Gaza sẽ nhận được điện để sản xuất nước uống. Thông báo này được đưa ra một tuần sau khi Israel cắt mọi nguồn cung cấp hàng hóa cho lãnh thổ Gaza đối với hơn 2 triệu người. Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng Israel cho biết Israel muốn Hamas thả một nửa số con tin còn lại để đổi lấy lời hứa đàm phán một lệnh ngừng bắn lâu dài. Được biết, giai đoạn 1 của lệnh ngừng bắn đã hết hạn vào đầu tháng này và kể từ đó, Israel đã tìm cách gây sức ép buộc Hamas phải chấp nhận gia hạn giai đoạn đầu tiên thay vì chuyển sang giai đoạn thứ 2 của thỏa thuận. Hamas muốn chuyển sang giai đoạn thứ 2, trong đó sẽ thả những con tin còn lại khỏi Gaza, rút quân đội Israel và lập lại hòa bình lâu dài. Về tình hình Syria, nhà lãnh đạo Ahmed Sarraj đã kêu gọi hòa bình sau khi hơn 1.000 người thiệt mạng ở các khu vực ven biển giữa lực lượng an ninh và những người trung thành với ông Bashar al-Assad. Theo đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh Quốc, các cuộc đụng độ là vụ bạo lực tồi tệ nhất của đất nước kể từ tháng 12 khi Hayat Tahrir al-Islam lật đổ ông Bashar al-Assad. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria, Guy Peterson, đã kêu gọi các bên kiềm chế hành động. Liên quan đến cuộc tập trận chung của Trung Quốc, Iran, Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung thường niên tại cảng Chabahar phía đông nam Iran. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận này nhằm thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau về mặt quân sự và hợp tác giữa ba nước. Các cuộc tập trận bao gồm các khóa đào tạo về tấn công mục tiêu trên biển, khả năng thăm viếng, lên tàu, tìm kiếm và bắt giữ, kiểm soát thiệt hại và các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn chung. Hồi năm ngoái, cuộc tập trận được tổ chức tại vịnh Oman và trùng với cuộc giao tranh của phiến quân Houthi ở Biển Đỏ. Tin thể thao, Greater Western Sydney đã đánh bại Collingwood với 52 điểm trong vòng mở màn của mùa giải AFL. Giants đã giành chiến thắng nhờ tiền vệ ngôi sao Finn Callaghan với hậu vệ Sam Taylor ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ năm 2019. Thế nhưng chiến thắng phải trả giá khi Brian Brees bị chấn thương cổ trong hiệp 1 sau một pha va chạm với Taylor. Brees đã được đưa đến bệnh viện, nhưng anh có vẻ rất vui và đã xem hiệp 2 của trận đấu trên điện thoại của mình. Liên quan đến Việt Nam, một tàu khu trục đa nhiệm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp đã cập cảng Sài Gòn trong khuôn khổ chiến dịch Flemenceau 25 của Pháp nhằm tăng cường an ninh hàng hải khu vực Thái Bình Dương. Tàu chiến Pháp do Đại tá Lionel Cipri chỉ huy đã cập cảng ở quận 7 trong khuôn khổ của nhiệm vụ Clemenceau 25 mà nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle đang thực hiện trong khu vực. Chuyến thăm này củng cố quan hệ đối tác và hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp khi Paris tái khẳng định cam kết đối với quyền tự do hàng hải, truyền thông Việt Nam đưa tin.